chúng con về nhà mẹ được bồi dưỡng cả tinh thần, cả bồi dưỡng cả vật chất. Chúng con bồi dưỡng về tinh thần thì cậu không dám nói, cố gắng mà cho nhiều vào để mau lớn lên trong Chúa. Còn bồi dưỡng về vật chất, chúng con dùng nhưng mà phải ý tứ. Con gái béo quá. Con gái béo quá thì bật áo dòng vào nó phục phịch nha con, đi nó phục phịch lắm con. Ừ. Đẹp không con? À, thôi được rồi, thôi được rồi, đẹp thì được rồi. Chúng con mập phải đẹp, thôi được rồi, thôi con, được rồi. Chúng con có cái tiêu chuẩn mập mà, đẹp, mập đẹp thôi được rồi, thôi được rồi. Bây giờ mập rồi cũng chẳng biết cách nào thì cũng đành phải đẹp chứ giờ sao? Bây giờ có muốn không mập nó cũng béo vậy thì cũng chẳng biết cách nào được, cũng chẳng biết cách nào được. Thì cũng đành phải đẹp theo bởi mình bị vậy rồi thì biết làm sao được. Chúng con cậu nhìn cậu mập béo hay là gầy? Ừ. Cậu béo à? Ờ. Thật đúng là con người ta, con người ta cách thế nào cũng được. Bác sĩ bảo cậu dư 14 cân đấy. Dư 14 cân đấy. Mà cậu cũng cố gắng nhịn ăn rồi tập thể dục cho nó xuống. Hôm nào xuống có mỗi 1 cân à. Mỗi 1 cân à. Mấy cha bảo Giê-xu mày ốm quá, hỏi sao xuống còn cân. Giê-xu mày nhìn bây giờ như con ma mốt vậy. Mấy ông nói, con trai mà nói, đàn ông nói với nhau vậy, như con ma mốt vậy. Bây giờ cậu nghĩ là bây giờ cậu mà xuống 14 cân theo bác sĩ bảo 14 cân thì con ơi, trong lúc mấy chị vào, cậu cả thịt thà nó ôm hết vào cái bộ xương cách trí. Nó ôm hết vào bộ xương cách trí. À con, thì bộ xương cách trí khi nó ôm hết vào thì lúc bây giờ bộ xương cách trí của con à. Thì khi đó cậu cười cả ngày, nguyện gẫm cũng cười, ngủ cũng cười, đọc kinh cũng cười, gọi là cười triền miên nghe con, cười liên tục. Thì cậu chỉ sợ là 10 xuống 14 ký thì cậu cười cả ngày. Chúng con thấy cậu cầu nguyện đọc kinh mà cậu nguyện gẫm, chúng con cũng thấy cậu cười, sợ không dám dòm cậu nữa con. Nó ôm hết tất cả vào bộ xương thế này, cách trí thế này, 14 cân. Có 1 ký thôi mà bảo như con ma mút mà xuống 14 cân thì không biết làm sao. Cậu nhìn chúng con ở đây chưa có ai là có bộ xương cách trí đâu con. Có không? Chúng con có bộ xương cách trí thì chết sợ. Thôi, được chưa con? Nó bộ xương cách trí à? Chưa? Thôi, bây giờ con. Tao bây giờ có một cái thắc mắc cậu giải thích cho chúng con. Chúng con thấy có những cái gì mà chúng con thấy trong cái đời sống thiêng liêng mà trong đời sống cộng đoàn thắc mắc, chúng con cứ biên đây về, cậu thấy cũng hay đó. Bởi vì đây cái dịp thường huấn này cậu giúp cho tụi con để chúng con hiểu nhau. Kính thưa cha, con có một thắc mắc. Có một lần con đi xe chung với một số sơ. Trong chuyến đi đó, đang trên đường đi ở trên xe thì đọc kinh rồi hát chầu mình thánh, hát cầu cho Đức Giáo Hoàng, hát đây nhiệm tích, tất tần tật, rồi kết thúc à. Tất cả được coi như cử hành phụng vụ. Vậy xin cha dạy cho chúng con biết điều đó có được không và đúng không? Nhưng theo con, vừa mới hỏi cậu xong cái nhưng theo con liền, có nghĩa là nó cho đáp án luôn nghe con. Câu hỏi gửi cho giáo sư mà tự mình cho đáp án thì không biết là giáo sư sẽ phải trả lời thế nào cho nó hợp ý nó đây à. Nhưng theo con là không đúng, vì không có mình Thánh Chúa mà mình lại làm như thế thì bất kính với việc cử hành phụng vụ quá. Vậy xin cha giải thích cho con hiểu rõ như thế nào. Cảm ơn cha. Nghĩa là có câu hỏi thấy mà cuối cùng thì lại trả lời rồi. Thì bây giờ cậu trả lời sao? Thì giờ cậu xin trả lời về. Con nghĩ là nhưng theo con là không đúng. Thì có nghĩa là con thuộc loại con là giáo sư, lên đây ngồi dạy tiếp đi con, dạy luôn đi con. Nếu mà đây cha phân tích cho chúng con nghe này, thì sự ra đứng về mặt nguyên tắc thì không có cấm, nhưng mà có thể gây ngộ nhận là cái chỗ như thế này. Chúng con biết là như vậy, đây cậu đứng cậu nói cho con nghe nha. Cái cấu trúc trong phụng vụ hiện nay đó, thì thiệt sự ra, ta nói ví dụ như, trong thánh lễ chúng ta gọi là thánh lễ thì gồm hai phần, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Chúng con nghe này bây giờ chưa? Chúng con chưa nghe thì giờ chúng con nghe nhé. Phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Phụng vụ lời Chúa bắt đầu từ chỗ bài đọc 1 và kết thúc ở, nếu mà có lời nguyện chung thì kết thúc lời nguyện chung, bằng không thì kết thúc ở cái chỗ đọc phúc âm sau bài giảng đó. Thế thì cái trung tâm của phục vụ lời Chúa này chính là phải có bài đọc lời Chúa. Có thể là đọc một cái đoạn lời Chúa trong Cựu Ước, và cũng có thể đọc một đoạn lời Chúa trong Tân Ước hay bài Tin Mừng, nhưng mà người ta đọc lời Chúa. Thế thì cái cấu trúc này này hiện nay rất phổ biến con ạ. Và cái việc đọc lời Chúa trong phục vụ lời Chúa này, nó chính là gốc rễ ở trong thánh lễ, là một phần không thể thiếu được của thánh lễ. Thế thì bây giờ đa số, hầu như bao giờ cũng vậy. Đặc biệt là bây giờ những cái chuyện mà bây giờ phổ biến, nói là chuyện đọc kinh tối gia đình ấy con. Ngày thời xưa đó, chẳng hạn như cậu đây, hồi cậu còn nhỏ đó, cậu đọc kinh với bà cụ, bà cố và gia đình, không hề bao giờ có một đoạn lời Chúa ở trong giờ kinh tối. Đọc đủ hết, chỉ kinh chiều hôm ăn sáng 50 kinh, rồi kinh cầu Đức Bà, kinh nọ kinh kia, hết mọi kinh, cuối cùng đọc cả tiếng đồng hồ, không có một đoạn lời Chúa nào. Lạ vậy đó. Thế nhưng bây giờ việc canh tân hiện nay về vấn đề đọc kinh tối thì có một số mẫu đưa ra đọc kinh tối bằng cách gì? Để thay vì là chúng ta trẻ bây giờ nó thấy ông bà lão đọc ngân nga nhiều thứ kinh quá nó chán, dĩ nhiên là vẫn đọc kinh nhưng mà ngân nga nhiều quá, bây giờ để mang cho cái giờ kinh nó mang ý nghĩa thì bây giờ người ta canh tân đó là có một số mẫu đưa ra đọc kinh tối ngắn gọn hơn 15-20 phút. Và một trong những yếu tố phải có trong giờ kinh tối đó là đọc một đoạn lời Chúa. Thì cậu nói cho chúng con nghe, đoạn lời Chúa đọc kinh tối hiện nay đích thực đó chính là sự khai triển trong phụng vụ lời Chúa đem vào, và người ta phổ biến, chúng con thấy bình thường, trở thành bình thường. Thì cái điều đó nó làm cho chúng ta thấy được là cái lời Chúa nó trở thành cái sự sống của chúng ta. Đây là một. Thế bây giờ đứng về cái mặt nguyên tắc thì người ta áp dụng vào như vậy, chúng ta không đặt vấn đề. Thế bây giờ đem cái này, đem cái thằng chầu này, thì bây giờ chúng con thí dụ, cậu nói cho con nhé, nếu con nói thí dụ chẳng hạn, bây giờ trong cái giờ chầu chúng ta hát về Chúa, chúng ta hát: Ôi thần linh Chúa êm dịu khôn xiết, thí dụ vậy. Hay chúng con hát nói về vấn đề thánh thể hay là gì đấy. Bây giờ trên xe thì cái bài đó trong giờ chầu chúng ta hát được rồi đó. Thế trên xe bây giờ để nói lên cái tâm tình, thí dụ cậu nói nhá, chúng con trên xe thì không biết cái gì nào tổ chức, thì cậu không biết cái mục đích là cái gì, nhưng mà nếu trên xe cậu sẽ nói chúng con về cái chuyện rước lễ thiêng liêng. Bây giờ nói là bây giờ chị em chúng mình trên xe, chúng mình biểu lộ một cái tâm tình rước Chúa vào trong tâm hồn, thờ lạy Chúa. Chúa hiện diện đồng hành với chúng ta trên đường đi. Chị em chúng ta hát bài thờ lạy thánh thể. À, rất ý nghĩa vô cùng. Không có gì sai cả. Thế nhưng bây giờ lại lấy nguyên một cái cấu trúc của giờ chầu. Hết từ đầu ra đặt thánh thể làm sao, rồi cho Đức Thánh Cha, cầu cho Đức Thánh Cha: Tan tôm ego saramen tôm, các thứ đó kia. Tức là cậu nói con này, ví dụ chẳng hạn phục vụ lời Chúa thì nó gồm có cái gì? Chúng con chép bài đọc một này, đáp ca này, alleluia này, bài tin mừng này, rồi cái gì bài giảng vân vân. Thế là phục vụ lời Chúa hoàn chỉnh của phục vụ lời Chúa trong thánh lễ. Thế nhưng bây giờ người ta không lấy hoàn chỉnh như vậy, ta chỉ lấy một phần bài đọc lời Chúa thôi, thì người ta gọi là phục vụ lời Chúa ở trong giờ kinh. Thì ta lấy một phần thôi thì người ta không thấy ảnh hưởng gì cả. Nếu mà chúng con bưng nguyên cả cái kia ra coi chừng nó gây ngộ nhận. Thế thì cũng vậy, bây giờ chúng con lấy một phần của cái giờ chầu, chúng con đem ra, chúng con chẳng hạn bây giờ hôm nay hãy trên xe đi, bây giờ mình trong một nhiệm hiệp thông thấy Đức Giáo Hoàng bị nó tấn công như vậy, khổ sở trên trong những ngày tháng vừa qua, mình cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ Đức Giáo Hoàng. Chúng con trên xe chúng con hát bài: Ta hãy cầu xin cho Đức. Cậu xin lỗi con nghe anh em, tại vì thật sự là các tác giả nhạc sĩ ở Việt Nam chúng ta hiện nay nó quá non, tức là họ sáng tác theo ý của họ không à, chứ không theo cái nhu cầu của dân Chúa. Nên cậu nói ví dụ nhá, cầu cho Đức Giáo Hoàng cái bản văn nó như vậy, mà hầu chắc hiện nay có mỗi một cung duy nhất: Ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Benedicto Chúa gì những người, có vậy thôi. Chứ bây giờ nếu chúng con bây giờ, cậu nói ví dụ chúng con là nhạc sĩ đây, cậu tha thiết thỉnh cầu chúng con soạn cái có nhiều cung, chẳng ta cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Benedicto và ban cho người anh ví dụ vậy, ai cấm. Thế thì bây giờ chúng con nhiều cung đi, xong rồi trên xe mình hát, thì mình hát mình cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng tốt quá, Thế bây giờ có mối cung đó, thì người ta thấy có mối cung đó ra giờ chầu, thế là người ta đem, người ta nghĩ như bài hát giờ chầu, nhưng mà không có đâu. Bài hát cầu cho Đức Giáo Hoàng hát trong mọi hoàn cảnh. Thí dụ vậy, thí dụ con hát cầu cho Giáo Hoàng dịp nào đó tùy, bây giờ gặp thấy Đức Giáo Hoàng vậy cầu nguyện cho Ngài, hay rồi hát hẳn thờ lại Chúa, chúng ta hát bài về Thánh Thể thì tùy theo. Thế nhưng mà lấy nguyên si cấu trúc như thế này thì gây ngộ nhận. Con hiểu cậu nói không? Gây ngộ nhận, nó gây ngộ nhận có vậy thôi. Chứ còn bây giờ thực sự ra cũng không có sai. Có điều gì các gì làm như thế này, chỗ nào cũng trầu hết tất cả vậy. Trên xe cũng trầu cả vậy. Rồi ra ngoài đường xuống chốt xuống quán cơm cũng lại trầu nữa. Chết bỏ bố đây này. Đấy nha, nghĩa là cậu nói là một trong những yếu tố, lấy một trong yếu tố thì được, nhưng mà đừng có lấy nguyên si của người ta gây ngộ nhận. Vì thế cái gì nào bảo về hay là ai con, chúng con bảo con nghĩ là không đúng thì con hiểu, có nghĩa là nếu hiểu theo cái nghĩa này là như là một cấu trúc của một giờ chầu mà không có mình Thánh Chúa thì con hiểu ngặt theo nghĩa đó là chính xác đấy. Thế nhưng mà lấy một phần của cái đó chúng con trong liên hệ cầu nguyện thì không có gì cản trở cả. Rồi rồi bây giờ cậu quay trở lại cái bài của cậu đang nói nhé. Giữa phụng vụ và đạo đức à, thì chúng con nhớ như vậy, cậu nói lại này, đừng coi thường đạo đức, bởi vì cái đó rất quan trọng, giúp chuẩn bị tâm hồn chúng ta tham dự cử hành phụng vụ cho xứng đáng. Đồng thời chúng ta có đưa phụng vụ vào trong cái đời sống của chúng ta. Con nói, cậu nói ví dụ chẳng hạn như đem phụng vụ vào trong đời sống, chẳng hạn như đọc kinh lời Chúa trong giờ kinh đó, ví dụ vậy, đó là một đem phụng vụ vào trong đời sống đó, đó ví dụ vậy. Thế thế bây giờ nếu nói như vậy, hãy cho biết cái nào là phụng vụ, cái nào là đạo đức. Thì đây cậu nói mau, một số chúng con đây nghe rồi, bây giờ cậu nói lại cho chúng con nghe rõ. Còn những ai chưa nghe, chúng con cũng ráng cố gắng cho bắt kịp nhau. Là này, để một hành vi được gọi là phụng vụ, phải có 3 điều kiện sau đây, không thể thiếu được. Chúng con cứ dựa vào đó rồi chúng con áp dụng. Để một hành vi được gọi là phụng vụ, phải có 3 điều kiện sau đây. Cái điều kiện, 3 điều kiện nó làm nên cái hành vi đó thuộc về bản chất của giáo hội đó. Phải có 3 điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất, 3 điều kiện sau đây, phải đủ 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất là được cử hành nhân danh giáo hội. Có 3 điều kiện, được cử hành nhân danh giáo hội. Được cử hành nhân danh giáo hội, chúng con gạch nha, nghĩa là theo ý hướng của giáo hội, chứ không phải theo ý của mình. Hay nói khác, không theo ý của người hành động, mà là theo ý của giáo hội. Được cử hành nhân danh giáo hội nghĩa là theo ý hướng, chúng con nhớ chữ là theo ý hướng của giáo hội. Nghĩa là chúng ta hành động vì giáo hội, chứ không phải là chúng ta theo chúng ta. Do đó, cái người nào mà hành động và theo cái ý hướng của mình, cá nhân của mình đó, chứ không phải là giáo hội đó, thì loại trừ liền, không phải là phụng vụ. Cậu nói ví dụ nha, chúng con gửi cổ thì cậu nói ví dụ vậy. Bây giờ giả dụ nhá. Giả dụ chúng con khấn dòng, cậu nói ví dụ chúng con khấn dòng. Khấn dòng là một hành vi phụng vụ đó. Chúng con ở trong nhà thờ kia, khấn dòng là á bí tích, à một á bí tích đó. Một hành vi thánh thiện đó, trong cái ngày khấn dòng đó, chúng con tất cả đều khấn ở đấy cả. Thế thì chúng con khấn dòng đó là một hành vi phụng vụ ở trong thánh lễ. Thế thì trước khi khấn dòng, cậu cam đoan chúng con sẽ có tập đi lên làm sao, tập quỳ trước chị tổng làm sao, tập đọc thế nào. Thì trong cái nghi thức khấn dòng chúng con đọc làm sao thì trước đó chúng con tập y si như vậy. Chúng con có hiểu cậu nói không? Vậy hỏi, khi chúng con tập cùng một cái ý như vậy và khi chúng con làm giống y lột nhau, vậy cái nào là phụng vụ? Cái thánh lễ mới là phụng vụ. Còn chúng con tập thì có phải phụng vụ không? Không. Tại sao vậy? Tại sao mà y như nhau, không có khác tí nào? Phải cái gì làm lên gọi là cách kia là phụng vụ, còn cái này không phải là phụng vụ. Dạ thưa, ý hướng hành động. Chúng con rất thân mến, hiểu cậu nói không? Cùng một hành động y như nhau, nhưng cái kia mới là phụng vụ, nghĩa là ý hướng hành động. Cái đó đây nó mới là khấn này. Chị tổng hôm nay mới là khấn này, lễ này các cha mới là khấn này, còn mấy kia nó tập, cái kia tập. Vậy ý hướng hành động nó cho biết cái này là phụng vụ. Chúng con nhớ nhá. Và vì thế cậu cũng cung cấp cho chúng con một cái lý luận nữa để chúng con nắm vững nhau, là Đôi khi chúng ta xem truyền hình hay xem nọ xem kia, thấy một số các cái thằng diễn viên nó đóng kịch hay đóng, nó đem vào khung cảnh trong thánh lễ, trong nhà thờ nó làm nọ kia, Chúa tụi mình thấy đau khổ vô cùng. Tại sao mà nó đem lên, nó bôi bác lễ lại thế kia? Chúng con biết sao? Vậy có phải thánh lễ không? Không liền lập tức, bởi vì ý hướng hành động. Nghĩa là cái đó là một ý hướng, là nhiều khi nó do là phim trường, đóng kịch, hư cấu đó. Vì vậy chúng con rất thân mến, cái ý hướng hành động, một trong cái rất là quan trọng là như vậy này. Giáo hội nói rằng là hành động được cử hành thì phải tham dự chính trong cái cử hành đó. Do đó chính cái ý hướng hành động của giáo hội nói là cái đó mới được. Do đó bây giờ cậu nói ví dụ nhá, có người bảo như thế này, vấn đề phục vụ, cậu nói ví dụ chúng con đi xưng tội là bí tích đấy, trong tòa giải tội chúng con đi xưng tội thì có phải là phục vụ không con? Phục vụ nha, đó là hành phục phục vụ nó nha. Có mấy bí tích? Thế 7 bí tích đó có rửa tội có phải phục vụ không con? Phải nha con. Tất tần tật thánh lễ có phải phục vụ không? Thánh lễ là phục vụ, là một trong 7 bí tích, và tất cả 7 bí tích kia đều là phục vụ tất. Vậy xưng tội cũng là phục vụ nhé. Phục vụ là phục vụ nãy rồi, xưng tội không phục vụ. Buộc xưng tội là phục vụ, đây là ý hướng của giáo hội, là thừa tác viên và hối nhân phải gặp nhau trực tiếp. Phải gặp nhau trực tiếp, không được qua trung gian. Không được qua trung gian. Vậy thưa cha, con xưng tội qua điện thoại có được không? Không. Nó vậy đó. Bởi vì ý hướng của giáo hội là như vậy. Do đó chúng con nhớ nhầm đấy, cái ý hướng rất là quan trọng. Ý hướng hành động chứ không phải là ý muốn của mình. Vì vậy đó, chúng ta đừng có méo mó chúng ta. Cậu nói cơ sự, chúng con đi thấy xứ này xứ kia, ông nọ ông kia, bà này bà kia làm khác nhau. Chúng con ạ, dở ngay cái sách ra, giáo hội chỉ dẫn nó sao, không thấy giống, mà toàn là chế ra hết. Muôn cơ sự lộn xộn chế là do con người ta, chứ không phải do giáo hội. Đó là vậy. Đó là điều kiện thứ nhất, là ý hướng hành động. Điều kiện thứ hai, một hành vi được gọi phục vụ, điều kiện thứ hai phải có, đó là gì? Do thừa tác viên giáo hội chỉ định. Điều kiện thứ hai là do thừa tác viên giáo hội chỉ định. Nghĩa là mỗi một hành vi phục vụ được xác định rõ thừa tác viên là ai. Nghĩa là mỗi một hành vi phục vụ được xác định rõ thừa tác viên là ai. Nên á, chúng con lưu ý cậu nói chúng con nghe này là chúng ta đó, khi nào mà chúng con cứ lấn cấn ở cái chỗ vầy này, chúng con bảo vầy này, không biết cái này ai làm được đây, chúng con cứ lấn cấn nghĩ trong đầu như vậy, thì cậu nói chúng con, khi chúng con thắc mắc ai làm được đây, thì đó là một trong những dấu bề ngoài để chúng con biết rõ gần như đó là phục vụ đấy. Vì chưng cái anh đạo đức đó không có cấm ai bao giờ, ai làm cũng được, nhưng mà các anh phục vụ thì nó rõ liền. Ví dụ dâng thánh lễ là phục vụ, dâng lễ là phải linh mục ngay. Chúng con làm lễ được không? Làm sao được? Và một trong những cái đây, chúng con nhìn cậu nói nghe, rồi dâng thánh lễ thì nó chuyện còn xa vời, chứ còn cái chuyện gần gũi nhất là con thấy nhà mình đây, ít nhất là cái chuyện đặt thánh thể đây. Chúng con có trông thấy dì tổng đây đặt thánh thể bây giờ không? Chúng con thấy bố Mỹ đặt thánh thể gì phải không? Cậu đặt thánh thể gì phải không? Rồi đấy, chúng con thấy thừa tác viên, chúng con có xung phong lên đặt thánh thể bao giờ được không? Chúng con lại nguyên đặt thánh thể thôi đấy, đâu có phải ai cũng được đâu con, đâu phải ai cũng được đâu, mặc dù chúng con thấy là yêu mến Chúa Giêsu thánh thể đấy. Do đó yếu tố thứ hai là yếu tố đụng đến thừa tác viên, mà chỉ có phục vụ mới đụng đến thừa tác viên thôi, lạ vậy đó. Nên ở trong phục vụ người ta gọi là thừa tác viên theo hai nghĩa sau đây. Thứ nhất là người được chỉ định hành động. Thừa tác viên nghĩa là vậy đó. Thừa tác viên có nghĩa là người được chỉ định hành động. Và người được chỉ hành định hành động đó, thì người đó được chỉ định dưới một trong hai cách sau đây. Cậu nói lại nhé. Trong phục vụ, thừa tác viên là người được chỉ định hành động. Người được chỉ định hành động hay là người được ủy nhiệm hành động. Thì cái người được ủy nhiệm hành động đó dưới một trong hai cách sau đây. Cách thứ nhất là được ủy nhiệm bởi bí tích, đặc biệt là bí tích truyền chức. Như cậu đây, cậu đây, cậu được ủy nhiệm cử hành các bí tích, làm lễ, làm lạy rửa tội, tức là phục vụ nó, là bởi vì cậu nhận bí tích chuyển chức. Ủy nhiệm thứ nhất là bởi bí tích chuyển chức. Ủy nhiệm thứ hai là bởi sự coi là chỉ định ủy nhiệm bởi người có trách nhiệm. Ví dụ chẳng hạn như, bây giờ cậu nói nhé, bây giờ ủy nhiệm chẳng hạn như, bây giờ đọc thánh thư. Thế con nhớ đây này, đọc thánh thư, cái người đọc thánh thư đó không phải là đọc thánh thư đâu nhé, mà được gọi là thừa tác viên công bố lời Chúa. À, chúng con nhớ nhau. Nên chúng con gọi là cái người này đọc thánh thư, đọc thánh thư. Đọc đâu mà đọc. Ở đây không có đọc, mà ở đây là công bố lời Chúa. Nên ở trong phục vụ đó người ta không có đọc, mà người ta công bố lời Chúa. Công bố lời Chúa nghĩa là gì? Là chúng con nghe đó, nghe cái lời đó đó, thì nó không phải là nghe cái lời đó, mà là nghe chính Chúa nói qua môi miệng của thừa tác viên. Nên người ta gọi là lời Chúa được nói ra. Do vậy ở trong phục vụ người ta phân biệt hai cái giữa ở trong phục vụ với ở ngoài. Ở trong phục vụ nó không bao giờ nói là đọc kinh thánh bao giờ hết, không bao giờ. Nhưng ở trong phục vụ nghe nói cái gì? Là lời Chúa được công bố. Nhưng mà chúng con ở ngoài cũng cái đoạn đó đó chúng con đọc. Người ta gọi là đọc kinh thánh. Đọc kinh thánh có nghĩa là đọc kinh thánh khác đọc chuyện các thánh, khác đọc tiểu thuyết, đọc bài gẫm. Thì kinh thánh là một đoạn văn. Trong khi đó ở trong phục vụ thì ở đây người ta không đọc kinh thánh, mà người ta nghe lời Chúa, chính Chúa nói. Như vậy khi công bố lời Chúa thì người ta ở đây không nghe đoạn văn, mà người ta hiểu cái lời đó được đồng hóa như chính Chúa nói. Mà khi Chúa nói như vậy thì cái người mà công bố thì chỉ được gọi là thừa tác viên, chứ không phải là tác giả. Cậu nói con nghe nhé. Ví dụ chẳng hạn cậu đọc chuyện cho chúng con ngồi đây. Cậu đọc thì cái bản văn đọc chuyện đó nó lệ thuộc tài năng hay là cái cách mà cậu đọc. Chúng con lãnh nhận đọc. Nhưng trong phục vụ lạ lắm con, lạ lắm. Ông mới đọc, có thể chúng con rất là buồn về mặt con người vì ông đọc phân câu các cú không được. Nhưng mà lại Chúa lại nói mới hay chứ. Chúa nói qua cái kiểu nó ngọng nghẹo như vậy đó. Ông lão làm lễ con ơi, lạy Chúa tôi ông lão, ông già hưu làm lễ. Con lom khom bước lên bàn thờ Chúa lom khom. Xong rồi ông lão đọc thánh thư, đọc phúc âm, đọc cái lọ sọ cái kia, đọc trang nọ sang trang kia. Thế mà ngon lành, dâng lễ, thánh thiện ngon lành. Và chúng con cứ chịu đựng vậy, Chúa ban nhiều lành cho mới hay chứ. Thế mới tài chứ. Thành thử ra là ở đây không phải là tài năng của thừa tác viên, mà là Chúa. Chúa làm ấy, nó công nhận như vậy đó. Do vậy, vậy cậu nói lại nhé, thừa tác viên được ủy nhiệm bởi bí tích hoặc bởi người có trách nhiệm, người đó hành động. Chính vì là thừa tác viên được ủy nhiệm, do đó người ta không có trong phục vụ, không bao giờ có chuyện xung phong, không bao giờ. Đọc lời Chúa cũng là thừa tác viên công bố lời Chúa. Con xin xung phong đọc thánh thư, ai mượn? Giúp lễ, con xin xung phong giúp lễ, ai mượn? À, xung phong quét nhà thờ, lau bàn ghế thì được. Nhưng mà trong phục vụ thì không có xung phong hành động được. Lạ vậy đó. Nhớ nhau, bởi vì tại sao? Bởi vì người đó được ủy nhiệm, và ủy nhiệm có nghĩa là hành động nhân danh giáo hội. Chứ ủy nhiệm nghĩa là vậy đó, hành động nhân danh giáo hội. Điều kiện thứ hai, điều kiện thứ ba để một hành viên được phục vụ đó là gì? Là được cử hành theo cách thức giáo hội quy định. Được cử hành theo cách thức giáo hội quy định. Theo cách thức giáo hội quy định tức là như sau: bất cứ cử hành phục vụ nào cũng đều được chỉ dẫn trong sách hết. Mọi cử hành phục vụ đều được chỉ dẫn trong sách hết. Người ta gọi là sách phục vụ của giáo hội. Chỉ dẫn hết. Con à, con thấy thí dụ chẳng hạn các cha làm lễ, con đi khắp cả thế giới này, Anh, Pháp, Đức, Ý, nước nào nước, thậm chí con đến cái nước đó con chẳng hiểu cái tiếng của nước đó là cái giống gì nữa, kệ. Nhưng mà chúng con cứ quan sát từ đầu lễ cho đến cuối lễ, chúng con thấy giống y nhau như lột. Đi ra cha bái bàn thờ, hôn bàn thờ, làm dấu thánh giá, tất tần tật hết cả cái đó. Con biết đâu mà ra không? Tại sao giống nhau? Dạ thưa, sách phụng vụ chỉ định. Chỉ định làm lễ là phải đúng y như vậy, nên tất cả mọi sự giống nhau. Nên sách quy định, nên nó có một cái sự khác biệt ở cái chỗ này con. Vì phụng vụ được sách quy định nên phụng vụ trở thành thống nhất trong toàn giáo hội. Trong khi đó đạo đức thì muôn màu muôn vẻ. Đạo đức khác phụng vụ ở cái chỗ đó. Cậu nói ví dụ, dâng hoa có phải rằng là phục vụ không? Không, nó là đạo đức. Thế thì chúng con dâng hoa, nhà chúng con đây, nguyên nhà chúng con năm nay chúng con dâng hoa kiểu này, sang năm chúng con dâng hoa kiểu khác, cũng nhà chúng con, không ai bảo gì. Chúng con đi loanh quanh ở cung thánh cũng được, chúng con đi vòng ra sân cũng được, đi từ dưới này đi lên cũng được, muốn đi cách nào cũng được, đi càng dài càng hay, càng luyện tập thể dục thể thao, là không có ai cấm cản gì hết. Cái anh đạo đức đó, hỏi giữa phụng vụ và đạo đức, một trong những dấu bề ngoài nó khác nhau là thưa phụng vụ thì thống nhất, phụng vụ thì thống nhất, còn đạo đức thì đa dạng. Đạo đức thì đa dạng, tha hồ đạo đức, chúng ta muốn làm gì thì chúng ta tha hồ múa máy, không ai cấm cản gì. Đạo đức thì đa dạng. Thế thì bây giờ hỏi tại sao mà phụng vụ mà lại thống nhất như vậy? Có nhiều người bảo thống nhất như vậy nó khô trồi. Tại sao mình không múa máy ra sao? Giáo hội cấm đấy nhau con. Tại sao vậy? À, thống nhất là bởi vì phụng vụ diễn tả đức tin, mà chỉ có một đức tin thôi, nên chúng ta không thể nào chúng ta chế ra được nhiều. Cậu nói lại nhá. Sự thống nhất là diễn tả một đức tin duy nhất. Đức tin đó được diễn tả qua chính phụng vụ, nên chúng ta không có thể nào mà chúng ta muốn chế sao chế được đâu, vì nó sẽ làm nó đụng đến vấn đề đức tin. Phụng vụ diễn tả đức tin. Trong khi đó đạo đức thì lại là diễn tả cái cảm thức tôn giáo. Cậu cũng còn nhớ lại cái ý định lại không? Đạo đức là diễn tả cảm thức tôn giáo, nên chúng ta diễn tả tha hồ, chúng ta muốn biến tấu như thế nào thì tùy nghi. À. Thế thì cái anh phụng vụ nó diễn tả như vậy, do đó nó được coi là thống nhất diễn tả đức tin. Vậy vì diễn tả đức tin nên chúng ta bắt đầu mới hiểu được là, vậy cậu nói lại ba cái ý nghĩa nha con, này ráp vào này. Bây giờ cậu cho một bài toán xem, chúng con thử ráp lại, chúng con thử trả lời cậu xem nhá. Bây giờ trả lời cho bài bản nha. Bây giờ cậu hỏi này, đi đàng thánh giá là phụng vụ hay đạo đức? Bây giờ đạo đức rồi đó, giỏi rồi đó. Bây giờ nếu ráp vào ba cái điều kiện cậu vừa nói đó, chúng con hãy trả lời cho biết, vậy nó ráp vào ba cái điều kiện gọi là để một hành vi là phụng vụ, nó không được gọi là phụng vụ, nó được gọi là đạo đức. Thì cậu xin trả lời như vậy này, bất cứ một hành vi nào mà nó ráp vào không đủ ba điều kiện đó thì nó đều là đạo đức cả. Vậy thì bây giờ cái anh mà gọi đi đàng thánh giá chúng con là gọi là đạo đức. Vậy chúng con ráp vào ba cái điều kiện đó, nó gặp cái điều kiện nào trục trặc nên nó bị rơi xuống thành đạo đức? Gặp điều kiện nào con? Điều kiện nào? Này chúng con ở dưới xem nào, cậu đứng lên cho chúng con ròm cho tỏ. Ê, điều kiện thứ nhất có bị kẹt không? Hả? Tại sao vậy? Được cử hành nhân danh giáo hội theo ý hướng của giáo hội, tất cả hai đều ý hướng tốt lành cả. Điều kiện thứ hai là thừa tác viên giáo hội chỉ định. Có bị kẹt không? Hả? Không luôn. Có. Tại sao vậy? Ai đi cũng được hết đó. Ai đi đàng thánh giá cũng được hết đó. Không có bị giới hạn. Điều kiện thứ ba theo cách thức giáo hội quy định. Có bị kẹt không? Có không? Kẹt. Cũng bị ngăn trở là bởi vì sao? Đi đàng thánh giá, chúng con đi 14 đàng cũng được. Chúng con đi 7 đàng cũng được. Đi 3 đàng cũng được. Đi theo 14 chặng đàng mà truyền thống cũng được. Thứ nhất, quan phi la tô luận xét Chúa Kitô. Và bây giờ chúng con không đi theo cái kiểu đó. Đức Giáo Hoàng mỗi một năm đi đàng thánh giá ở ký trường Colise và thứ sáu thần thánh. Mỗi một năm một kiểu. Có năm thì chặng thứ nhất, Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Có năm chặng thứ nhất, Chúa Giêsu trong nhà tiệc ly. Chúng con hiểu cậu nói không? Rồi, đưa được ráp vào ba cái điều kiện nha. Rồi bây giờ cậu hỏi tiếp này. Giờ cái này chúng con hay làm. Dâng hoa là phụng vụ hay đạo đức? Rồi trả lời xem tại sao. Dựa vào đâu mà biết? Điều kiện nào với điều kiện nào nó bị ngăn trở? Điều kiện thứ và rồi điều kiện thứ hai là bây giờ Chúng con nè, thừa tác viên là thừa tác viên áp dụng cho phụng vụ hay cho dân hoa? Vậy thì dân hoa thì gọi là cái gì? Cái người dân hoa thì gọi là gì? Gọi là gì con? Dì dự có biết người dân hoa gọi là các cháu đây không gọi là thừa tác viên dân hoa, không có ai gọi là thừa tác viên dân hoa bao giờ nghe con. Chúng con nói thừa tác viên dân hoa là đây, cậu bày cho con nghe, chúng con ngưỡng cậu nghe cậu nói này. Cái gì mà chúng con nghe nói thừa tác viên là chúng con biết chỉ có cái anh thừa tác viên nó áp dụng trong phụng vụ thôi. Do đó hễ mà nói là thừa tác viên cái là biết à, cái thằng này nó đang làm phụng vụ đấy. Còn cái anh dân hoa chúng con chưa từng bao giờ nghe bên tai là thừa tác viên cả. Vậy cái người dân hoa đó là gì? Dì dự ơi, dì gọi là cái gì? Con hoa bảo gì? Đấy, chúng con nghe dì trả lời đấy. Gọi là con hoa. Nhưng cậu cũng xin soi sáng, em cảm ơn dì dự. Cậu cũng soi sáng cho chúng con nghe, cậu rở tự điển đó, cậu xem rồi đó. Con hoa là chỉ người dân hoa, chứ không phải là chỉ là con gái. Không phải là con gái, bởi vì người ta hay cái gì đó, con á thì là con gái, con trai là thằng, không có ai gọi là thằng hoa. Không có ai gọi là thằng hoa bao giờ. Người ta gọi là con hoa. Ấy thế mà dân hoa có khi là con gái, có khi là con gái nữa. Còn con trai thì thêm con trai vào nữa. Có ý là vậy đó, ý là vậy. Chứ còn cũng con bây giờ nhà văn học của chúng con đặt tên thì con gái thì kiểu tên khác, con trai kiểu tên khác đi. Cậu có biết không? Rồi ngắm mùa chay á con. Thế nữ nhân thì ngắm là phục vụ đạo đức. Sao biết? Ráp vào xem, ráp vào cái gì? Điều kiện nào? Thứ hai và điều kiện thứ ba. Rồi điều kiện thứ hai là thừa tác viên. Ngắm thì gọi là ông gì? Ông ngắm. Chàng ngắm thì gọi là gì? Chúng con có nghe thấy chàng ngắm bao giờ chưa? Chưa thật à? À cậu mà làm cha xứ thế mùa chay thánh, cậu sẽ là người ngắm thứ nhất à? Có mấy xứ là các cha lên ngắm con, hay lắm. Cậu ngắm được mấy cung nha con? Có mấy lần đó, cậu đề nghị các thầy ở trong chủ viện ngắm, mà các thầy nó bảo Giê-xu bố ngắm, thì chúng con ở dưới chỉ có cười thôi. Khổ, ngắm mà lại cười. Bố ngắm chúng con ba đều cười chứ, nhưng mà chúng con chưa quen ấy. Rồi về sau bố ngắm xong rồi chúng con ở dưới mà cứ rúc rích khóc với cái cả chuyện chơi. Ngắm gọi là người ngắm. Tùy theo thầy ngắm, dì ngắm, cô ngắm, ông ngắm thì tùy đấy. Chứ không bao giờ gọi là thừa tác viên ngắm nhau. Do đại khái, bây giờ cậu nói như vậy để chúng con ráp vào tất tần tật. Bây giờ chúng con bây giờ tỏ trong đầu cái nào phục vụ, cái nào đạo đức không? Phân biệt thấy rõ chưa? Rồi nhớ nhầm. Cứ nhớ cái gì nó là, biết nó là phục vụ thì cứ ráp vào ba cái điều kiện đó. Hễ mà nó thiếu một trong ba điều kiện, nó là rơi xuống đạo đức. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng con nắm vững cái nào là phục vụ rồi đó, chúng con sẽ sống cái bản chất của phục vụ giáo hội rất ý nghĩa vô cùng. Thế thì bây giờ, vậy thì bản chất của phục vụ đó, chúng ta sẽ đi sang đây, bây giờ sang đến từng phần của phục vụ đó. Thì cậu sẽ nói đến hai cái này, đó là thánh lễ và giờ kinh. Bây giờ chúng con sang đến thánh lễ từng phần có. Thánh lễ và giờ kinh. Thánh lễ và giờ kinh. Hai cái yếu tố này, hai yếu tố là nền đó. Dĩ nhiên là còn có các cái khác, nãy cậu có nói gợi ý trước sơ sơ qua đó. Ví dụ chẳng hạn rửa tội này, thêm sức này, giải tội này, mấy cái là phục vụ cả đấy. Nhưng mà bởi cái đó là nó cũng ít dùng đến thì thầy mà có đụng đến con, nhưng mà cử hành hay thừa tác viên thì chúng con ít dùng đến thì cậu tôi để cái dịp khác, nếu còn nhiều giờ thì cậu sẽ nói rõ hơn. Còn hai cái này hàng ngày, làm hàng ngày thì thánh lễ và giờ kinh. Trước hết là thánh lễ. Thánh lễ mang ba nghĩa cơ bản sau đây. Thánh lễ mang ba cái nghĩa sau đây. Rất là lớn, rất là con là không có thể. Chúng còn thánh lễ nó vậy chứ, nhưng mà thánh lễ mang ba nghĩa sau đây. Thứ nhất, thánh lễ là hy tế cứu độ của Đức Kitô. Thánh lễ được gọi là hy tế cứu độ của Chúa Kitô. Hy lễ cứu độ. Khi nói đến hy lễ cứu độ nghĩa là gì? Ở nơi thánh lễ này chúng ta nhận được ơn cứu độ của Chúa và khi tham dự thánh lễ đó là vấn đề quan trọng, không phải là tham dự một cái nghi thức tôn giáo mà chúng ta nhận ơn cứu độ của Chúa. Vậy thì ơn cứu độ đó được hiểu như thế nào? Ơn cứu độ đó được hiểu theo ba nghĩa sau đây. Ba nghĩa, chúng con ghi tới ba nghĩa. Thánh lễ là hy tế cứu độ và qua thánh lễ chúng ta nhận được ơn cứu độ của Chúa. Thứ nhất, chúng ta tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa. Nghĩa thứ nhất, chúng ta tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa. Tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa. Sự chết và sống lại của Chúa chính là tâm điểm của đức tin Công giáo. Chúng ta tưởng niệm sự chết và sống lại, hy tế cứu độ đó, hiểu nó có nghĩa là vậy, là chúng ta tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa, được gọi là tâm điểm của đức tin Công giáo. Và toàn thể đời sống của chúng ta đều được nuôi dưỡng bằng chính cái đức tin này. Nói cái khác cho nó chắc chắn, nghĩa là vậy. Khi tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa, sự chết và sống lại của Chúa trở thành khuôn mẫu của đời người Kitô hữu, làm cho đời sống của chúng ta nên giống Chúa hơn. Do vậy đó, nó rất là đặc biệt. Bản chất của đời chúng ta là nên giống Chúa, mà khi chúng ta tham dự thánh lễ hàng ngày chính là chúng ta làm cho đời của chúng ta nên giống Chúa qua sự chết và sống lại. Nên cậu nói chúng con là thánh, khi chúng ta tham dự phụng vụ là chúng ta nhận sự sống của Chúa, thì cái sự sống đó làm biến đổi chúng ta nên giống Chúa qua sự chết và sống lại của người. Và vì vậy mỗi ngày chúng ta được trở nên giống Chúa, và theo kiểu nói là nên đồng hình đồng dạng với Chúa đó. Và vì thế đó chúng con à, cái từ mà Thánh Phaolô nói đồng hình đồng dạng với Chúa được hiểu theo nghĩa là chúng ta được trở nên giống Chúa mỗi ngày. Và xét về một cái cạnh nào đó, chúng con có nghe thấy các cha cứ hay nói, hay dạy dỗ nói rằng chẳng hạn cái khoa tu đức, chúng con luyện tập nhân đức để chúng con mỗi ngày nên sống thánh thiện đó. Cậu nói là các khoa nhà mình đó, một trong những khoa mà cái linh đạo đó, mà người ta gọi là nên thánh đó, qua cái việc linh thao của dòng tên đó. Dòng tên có một cái khoa linh thao, phải nói là cái linh thao đó giúp cho người ta sống thánh thiện rất tốt. Nhưng mà cậu không có phải là cậu chê đâu, nhưng mà cậu nói một cách như thế này để chúng con tất cả các nhà, nhiều khi á, chúng ta nhìn cái linh đạo hay một cái đường hướng lên thánh đó, thì chúng ta đều tốt rồi. Nhưng mà coi tuyệt đối hóa đó là coi chừng nguy hiểm. Nghĩa là cậu nói ví dụ này, trong giáo hội có một cái khoa vượt hết mọi linh đạo mà người ta gọi là linh đạo thánh thể. Nghĩa là thế này này, anh là linh đạo gì linh đạo, đường linh thao là linh thao, nhưng tất cả mọi linh đạo hay tất cả mọi đường hướng dẫn về tu đức, anh mà gạt bí tích thánh thể ra ngoài, anh gạt thánh lễ ra, thì lập tức dù đó thế nào chăng nữa cũng trở thành zero. Hay nói cách khác, mọi linh đạo hay mọi đường hướng tu đức phải quy về thánh thể như là chốt đỉnh của nó. Và vì thế khi mà dẫn chúng ta đến, người ta gọi là linh đạo về thánh thể, nghĩa là gì? Đời sống chúng ta nên thánh bằng mọi con đường, thì cái lên thánh đích thực là nên giống Chúa Giêsu. Chúng con nhớ nha, linh đạo hay linh thao của dòng tên không được phép làm cho chúng con giống Thánh Ignacio, không được phép làm chúng con nên giống mấy ông dòng tên, chết chết tươi đó. Nhưng linh đạo đó, con đường đó phải dẫn chúng con đến quan trọng nhất là nên giống Chúa Giêsu, nên giống Chúa Giêsu. Và cái làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày, gặp gỡ Chúa Giêsu mỗi ngày, chính là thánh lễ, thánh lễ, thánh lễ. Chúng con nhớ nhau, thánh lễ đó chính là gì? Là phương thế làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày. Do đó mọi linh đạo gạt bí tích thánh thể ra, lại Chúa tôi dạy dỗ vô cùng đủ thứ tất cả đạo đức thánh thiện mà chẳng làm lễ bao giờ, chúng tôi chết chết. Do đó chúng con nhớ nhầm, khi chúng con dự thánh lễ mỗi ngày, chúng con đừng có cảm thấy chán nhau không cao. Chúa tôi cậu phải nói đi nói lại vậy cho chúng con nhập tâm trong lòng. Chúng con đừng bao giờ đến lúc giờ đi lễ, chúng con lê bước vào trong nhà thờ nặng nề bởi vì lại lễ, lại Chúa tôi lại lễ, chết rồi chết rồi chết rồi con. Và chúng con phải thấy đó là gì? Đó chính là cơ hội mỗi khi tham dự thánh lễ là một dịp chúng con tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa để nên đồng hình đồng dạng với Chúa, nghĩa là để chúng con nên giống Chúa mỗi ngày mỗi hơn. Đó, nó là như vậy đó. Do đó sự khao khát sống đời thánh thiện cũng đồng hóa với khao khát tham dự thánh lễ. Nhớ ghi cái đó nào. Ai khao khát sống đời thánh thiện thì cũng có nghĩa là người đó cũng đang khao khát tham dự thánh lễ. Đó là quy tắc thứ nhất đó, nên đồng hình đồng dạng. Cậu nói thêm một cái chi tiết này nữa để chúng con hiểu nha ông con. Nói tôi ơi, dâng mình cho Chúa chúng con ơi. Cậu nói cho chúng con nghe đi ông. Ông con vào trong này khấn khứa hết tất cả rồi, kẻ ít người nhiều vài ba năm. Cậu nói chúng con cái này để chúng con nắm cho chắc. Chúng con dâng mình cho Chúa không bao giờ trong nhà dòng và Chúa đòi hỏi chúng con làm được nhiều việc. Lạ lắm, không bao giờ xã hội đòi hỏi chúng con làm nhiều việc. Chúng con ở ngoài đó, chúng con càng làm chúng con càng có tiền, chúng con càng làm chúng con càng được nọ được kia, nghĩa là làm tối đa, làm hết sức mình. Nhưng trong nhà dòng lạ lắm, nhiều khi chúng con muốn làm nhưng bề trên lại không cho làm, lại ngồi không. Thế lạ, muốn làm mà không được làm, mà lại không muốn làm mẹ lại bảo làm. Chúng mà lạ, dương mình cho chúng nó chéo ngoe vậy, chéo ngoe vậy. Em làm được lắm, được hết sức, có khả năng lắm, mà lại không cho làm, lại bảo làm cái khác. Nên cậu đứng cậu nói cho con nghe này, dâng mình cho Chúa không nhắm làm việc, dâng mình cho Chúa nhắm nền thánh. Nhắm nền thánh, nhắm sự thánh thiện, và nhắm sự nền thánh đó để chúng con giải tỏa dung mạo của Chúa. Cái đó mới là cái quan trọng đó. Dâng mình cho Chúa là nhắm cái đó đó, chứ không nhắm làm đâu con. Cậu xin lỗi chúng con nhau, thật sự đó, nhiều khi con ơi con, con ngưỡng cổ nghe cậu nói để cậu an ủi chúng con này. Nhiều khi chúng con có cảm tưởng bị khống chế không làm được gì. Chính lúc không làm gì đó, xét về mặt con người, chúng con không làm gì hết, hiệu quả công việc không có. Trong khi đó những chị em khác tung ta tung tăng làm đủ thứ, chưa chắc trước mặt Chúa ai nhiều công hơn ai. Chưa chắc, chưa chắc trước mặt Chúa ai nhiều công hơn ai, ai sẽ thánh thiện hơn ai, ai sẽ mau lên thiên đàng hơn ai. Mẹ bố mấy quân làm cho khỏe, mày chỉ mau chết. Tao không làm bao nhiêu mà muốn làm, nhưng mà tao hy sinh hãm mình, tao cố gắng lên thánh. Mà làm thánh ngay từ đời này, chúng con gặp Chúa ngay từ đời này, chúng con cứ vui vẻ tươi vui, chúng con có tràn đầy sức sống, chúng con có kinh nghiệm về Chúa ngay từ hôm nay, chúng con cứ tươi vui mãi vậy. Mà mấy cái quân nó làm tợn, cho mày chết mau đi con. Mày chủ tối, chủ trương, chủ nghĩa tối ngày làm đi, làm đi, làm đi. Cha cậu á, cậu là nhà giáo dục nha con, cậu là nhắm, cậu là 12 năm nay là nhà giáo dục rồi. Trong đại chủ viện, cậu quan sát các thầy nó làm, cái chú nào nó tung tăng quá đó, các thầy nó cũng thương cậu lắm, nhưng mà rồi nó cũng biết cậu cũng gớm lắm, không cậu vừa đâu. Cái quan sát nó tung tăng quá, nó hay xung phong làm nọ làm kia, nó làm quá là cậu gọi lên đây cậu bảo con làm nhiều quá con ơi, tao thấy mày gầy quá con, làm tợn mất calo nhiều, thôi mai con không làm nữa con, nghỉ con lấy sức khỏe. Nó bảo con không làm nữa con ốm đấy bố, ốm thể lý mà nở tâm hồn con, không việc gì hết cả, không việc gì hết cả. Mày làm quá thế này, mai mốt mày ra làm cha xứ, chắc là mày trở thành là trưởng công trình, chắc trưởng công trình ở ngàn lao động ở ngoài sân, chắc chết giờ không được con, ngưng. Bố nói với ban giáo sư, ngưng, không cho nó giao trách nhiệm gì hết cả. Giao cho nó trách nhiệm gì, nó cứ, mình cứ, nó có một cái nguy cơ thế này con. Cậu xin lỗi con là cậu nhiều khi cậu cũng nói thẳng, cũng có nhiều người mất lòng, nhưng mà cậu cứ nói làm bề trên đấy con. Có gì giáo nghe nhưng mà bỏ ngoài tai giùm em nhé. Là này, làm các đấng bề trên con ạ. nó có một cái cơn cám dỗ triền miên. Cậu cũng làm bề trên, mà bề trên ngang ngang thôi, không phải bề trên chóp đỉnh nha ông con, ngang ngang giữa đường thôi. Làm bề trên nó một cái cám dỗ rất lớn, đó là gì? Nhắm được việc con ạ. Nhắm công việc, nhắm công việc. Lên kế hoạch này, lên kế hoạch kia, nhắm việc. Thế là nhắm việc, mình làm, bắt ở dưới làm. Làm nhắm việc mà không nhắm con người, chết dở, chết dở. Nhắm làm việc, nhắm chương trình, nhưng không nhắm con người. Chết rồi con. Cái công việc đó tốt, nhưng mà con công việc đó phải phục vụ con người chứ, phục vụ các thầy chứ. Các thầy qua công việc đó có thánh thiện không chứ, có hơn không chứ, nhắm làm không ấy à. Chết rồi con. Nguy cơ ở chỗ đó, chết cái chỗ đó, chết cái chỗ đó. Trẻ ở dưới cứ làm liệt ra, làm, xin lỗi, chưa hết. Làm nhắm được việc, làm xong được cái việc đó, nếu mà thành công, nó vinh danh cho bề trên. Ở dưới liệt bố nó hết tất cả rồi. Còn nếu mà thất bại, tại vì lính ở dưới làm sai, Giêsu con ơi, thôi không được rồi con, để chết, để chết, chết, để chết, 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 chết. Nói các đấng bảo ông nói mạnh nhưng mà là thật, nói mổ xẻ cho đến nơi đến chốn để sửa. Do đó cậu thấy một cái chú nào được giao cái trách nhiệm cho nó làm liệt đi để nó lấy điểm với bề trên. Thôi không được rồi đó, không được rồi đó, cho nghỉ đi. Chứ không nó làm thế này thì nó toàn lấy điểm thôi, mà rồi cứ tối ngày làm như thế này. Trong khi đó cách quan trọng không làm. Vô trong nhà thờ viếng Chúa, nguyện gẫm, cứ hoạch định chương trình trong đầu suốt. Tí nữa lễ xong ra, bây giờ bắt đầu làm cái gì giờ, cái gì giờ. Coi như là tính việc trên bàn chưa hết, lại tính việc tiếp trước mặt Chúa nữa. Tối ngày tính việc như vậy, cắt nó đi thì là nó hết việc, thì nó lại lo việc Chúa. Chứ không bây giờ nó cứ tối ngày nó làm như thế này thì làm sao được. Chúng con ngồi đây, có bao giờ ngồi trong nhà Chúa chúng con tính việc học hành của chúng con không? Ờ thôi cũng có thì nó yếu đuối nha con, thôi sửa lại nhau lần sau, thôi kệ nó, thì học học thôi, nhưng mà mình cũng phải nhớ dành cho Chúa chứ, ngồi tính việc mãi như vậy sao được, hỏng việc. Biết vậy nhưng mà phải biết tránh đi. Cậu ngày xưa cậu cũng vậy, bây giờ cũng thỉnh thoảng, nhưng mà cậu biết kịp thì quay trở lại. Chặt đấy thì quay trở lại, mà kịp mà phải biết cái gì chặt thì quay trở lại. Yếu đuối không ai nói gì cả, con người yếu đuối là cái tự nhiên con người, nhưng mà biết để mà sửa mà tránh thì mới được, chứ không biết cứ thế mà phóng lao, không biết lội xuống suối luôn nha con, suối nó lôi ra sông, sông nó ra biển, nó cá mập nó ăn mất toi nha, chết toi. Chúa tôi nên nhớ cho đó, cậu phải dặn dò vậy đó, nó có cái nguy cơ vậy. Thôi cậu nói vậy chúng con biết vậy thôi nhau, mai mốt chúng con về bảo ấy, các đấng bề trên trong các cộng đoàn sai chúng con làm, mà ý chị làm quá thề, chị làm các chị quá ấy, em không làm, chúng con lại cãi hỏi ai bảo, bố phụ bảo Giêsu nó chết. Giêsu bà chém cậu nha con, bà chém cậu nghe chưa, Giêsu con là cậu vạch đường cho chuột chạy. Chúng con biết rồi, nhưng mà chúng con biết có những cái gì vậy đó, nó có những cái khiếm khuyết và nó có những cái nội địa kia, chúng con biết thì chúng con cố gắng bù vào cách khác. Thí dụ chẳng hạn các gì ở trong các cái cộng đoàn làm quá trời quá đất, chúng con cứ, thì chúng con bảo ơi thôi cái này không được rồi, bây giờ mình phải kiếm cái chỗ mà nó giờ nó hở hở ra để mình dành cho Chúa, kìm cách nào đó bù vào. Chúng con thấy chúng con làm liệt, thấy bề trên làm liệt quá rồi, chúng con cũng làm liệt theo nữa, thì cả hai cùng liệt hết, để cho mang cà mà gánh hết tất cả. Thành thử ra biết như vậy để mà tránh, để mà cố vươn lên, nhớ chưa? Chúng con đi sứ là chúng con hay bị cha cậu, phải nói là cậu biết chúng con đi sứ, chúng con nhiều việc lắm, nhưng chúng con phải trang bị cho mình sẵn rằng không được phép chủ trương chúng con chỉ nhắm làm, mà chúng con phải nhớ phải có Chúa nữa. Mà cái quan trọng cậu nói là dâng mình cho Chúa, chúng con nên nhớ là trước mặt Chúa, Chúa không đòi chúng ta làm được nhiều việc đâu, mà Chúa sẽ hỏi chúng ta nên thánh thế nào qua công việc, nên giống Chúa thế nào mới được. Đó, anh em cho yếu tố thứ nhất là tưởng niệm sự chết và sống lại của Chúa, nghĩa là làm cho chúng ta nên giống Chúa. Yếu tố thứ hai là hy tế thánh thể đó, Y thế thánh thể cậu nói lại nha, có ba nghĩa nha. Nghĩa gì đấy thánh thể? Chúng con phải biết làm sao cho nó rõ ràng ra nha con. Một, trong cái cử hành thánh lễ có ba cái yếu, ba nghĩa. Hy tế thánh thể, tí cậu sẽ nói hy tế thánh thể bằng tiệc lời Chúa, rồi chưa và nơi kiến tạo giáo hội chưa. Bây giờ hai yếu tố sau cậu sẽ nói, bây giờ đang nói hy tế thánh thể. Trong hy tế thánh thể nó có hai ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là hy tế cứu độ, và cứu độ nghĩa là nên giống Chúa. Chúng ta nhận sự sống cứu độ của Chúa, nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Nghĩa thứ hai của hy tế cứu độ, của hy tế thánh thể đó, đó là gì? Đó chính là một lời tạ ơn. Hy tế thánh thể là một lời tạ ơn, là một lời tạ ơn mà qua sự chết và sống lại của Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha. Nên bản chất của thánh lễ còn được gọi là hy tế tạ ơn. Chúng con ghi vậy, bản chất của thánh thể được gọi là hy tế tạ ơn nữa. Vậy thì tạ ơn cái gì đây? Bản chất của hy tế thánh thể còn được gọi là hy tế tạ ơn. Tự chúng ta là của Chúa, tất cả mọi sự chúng ta là của Chúa. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc của chúng ta, tóm tất tần tật nó vào một từ, đó là tạ ơn. Và cái tạ ơn khởi đầu tiên hết đó chính là sự hiện diện của chúng ta trong chương trình của Thiên Chúa. Chúng con nhớ ghi cái đó nhau. Lời tạ ơn đầu tiên hết chính là sự hiện diện của chúng ta trong chương trình của Thiên Chúa. Tất cả cậu cháu mình ngồi ở đây, chúng con à, chúng con đang nhìn cậu đây. Cậu tên là Nguyễn Thế Thủ. Bởi vì Chúa cho cậu sinh ra và bố mẹ đặt tên là Nguyễn Thế Thủ nên cậu có ở đây. Nhưng nếu Chúa không cho cậu sinh ra mà bà cố của cậu lại không sinh ra một thằng cu tí mà cứ suốt sinh ra hết toàn các công chúa hết, thì sẽ muôn đời muôn kiếp sẽ không có Nguyễn Thế Thủ ngồi đây. Muôn đời muôn kiếp. Nói cách khác, không một người nào trong chúng ta hiện diện ở trần gian này. Và cái sự hiện diện đó là khởi đầu cho tất cả mọi sự. Sự hiện diện của chúng ta không có thì không có gì hết. Chúng ta không có thì không có gì hết. Chúng con nhớ nhá, không có chúng ta không có gì hết. Chúng ta không có gì hết. Chẳng có vui mà cũng chẳng có buồn, chẳng có gì hết. Có đâu mà đi gì thì có gì đâu mà chúng ta trở thành hư vô thì có gì đâu. Bởi vì chúng ta có, nên bắt đầu từ cái có đó nó mới ra cái khác. Và chính cái có đó là một hồng ân vô cùng lớn lao cho chúng ta. Đức Giêsu Kitô, Ngài chính là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã chấp nhận mang lấy thân phận con người của chúng ta. Và khi mang lấy con người của chúng ta, Ngài thăng hoa phẩm giá loài người chúng ta lên. Và vì thế giá trị của con người trước mặt Thiên Chúa vô cùng lớn lao. Nên chúng con ngưỡng cổ đây cậu dạy sang một cái vấn đề này là vấn đề thời sự, để chúng con hiểu mai mốt chúng con ghi dạy giáo lý nha con. Người ta nói thế này con, người ta nói thế này, cái chuyện phá thai ấy con, chúng con cũng phải biết những cái chuyện này mai mốt chúng con ra dạy giáo lý nhau. Cái chuyện phá thai rất nhiều lý luận. Ông Obama, cái chuyện mà coi là chấp nhận cho phá thai, rồi vấn đề coi là bảo trợ cho những người phá thai, cái chuyện nó sùm ở bên Hoa Kỳ, thì có những cái lý luận nó như thế này con. Lý luận như thế này, một trong lý luận họ nói là, hoặc là bây giờ gia đình nuôi không nổi, là cái lý luận bình thường của nước nghèo nuôi không nổi, thì bây giờ thà rằng là không có còn hơn có ra chúng nó nhếch nhác. Thôi, thả giết đi một lần, rồi những đứa kia có thì đàng hoàng tử tế. Xét về mặt nhân bản, đây một lý luận nha con. Chưa hết, lý luận đó là còn xoàng, còn lý luận này mới chết này. Đi, bây giờ siêu âm, đứa con chắc chắn khuyết tật. Ra nó đuôi nó mù, mà cho dùng từ có mấy đứa con sinh ra quái thai nữa. Mất hết tất cả các cái chi ra nói kia nữa, trở thành quái thai. Biết chắc chắn mà sinh nó ra, nó trở thành tật suốt đời, ai nuôi gánh nặng cho cả gia đình và xã hội. Thôi, cho nó chết đi là vừa. Con thấy lý luận hợp chú ý chưa? Lý trí chưa? Hợp lý chưa? Cậu còn nghe cậu nói đây. Cậu còn, trước hết và trên hết, sự sống của một con người nó không phải là kết quả của một phòng thí nghiệm. Để anh muốn bỏ thì anh bỏ thì thôi. Chuyện nó không phải như vậy. Trước hết sự sống nó không phải là như vậy. Nó phải là kết quả của phòng thí nghiệm. Anh vào trong phòng thí nghiệm, anh cứ thí nghiệm đi, cái nào không được anh bỏ đi, anh bớt đốt đi, tất cả mọi cái. Con người đâu phải như vậy. Xin lỗi, anh làm được hết mọi chuyện, bây giờ nguyên một sự sống không, anh đem vào trong phòng thí nghiệm. Đố anh làm được một cái sự sống nó sinh ra từ trong phòng thí nghiệm đó. Sự sống không phải là kết quả của phòng thí nghiệm. Con phòng thí nghiệm không bao giờ làm ra bất cứ một sự sống. Cậu minh chứng một cái ví dụ này cho đến bây giờ, và cậu cam đoan với chúng con cho đến đời đời không bao giờ phòng thí nghiệm làm được. Cái quả trứng gà con, quả trứng gà con rất là đơn giản, người ta thử nghiệm rất đơn giản, quả trứng gà rất đơn sơ. Nó vỏ nó như vậy, trong nó có như vậy, lòng trứng lòng đỏ cả như vậy, nó thêm một cái giống của con gà trống nữa, tất cả mọi cái mà hoàn toàn không phải là lấy của con gà trống, cho con gà mà mái, nó tạo ra đủ mọi hóa chất hóa học, không sót một tí nào, đúng lượng như vậy. Đem hai quả trứng đó đem vào cùng một cái nhiệt độ ấp, đúng ngày quả trứng tự nhiên của hai con gà ra con gà con. Quả trứng kia, con ơi, đúng độ nóng, các phản ứng hóa học nó xảy ra, lại chua tới nó thối ôm lên không thể chịu được. Kết quả của phòng thí nghiệm là một bãi rác thối, không cách nào làm được. Chưa hết, bây giờ con mới đây này, con mấy mình đang suy nghĩ này, ông tổng thống Reagan ở bên Hoa Kỳ, ông bị Parkinson như vậy, Parkinson mà tổng thống nha, tổng thống làm mọi cách bảo vệ cái sự sống của ông ấy. Thế khi vào thì bác sĩ bảo cái này thì Parkinson này cũng được, nhưng mà bây giờ chúng tôi sẽ duy trì sự sống nó bằng cách này như vậy, kéo dài cách này cái kia. Khoa học bên Hoa Kỳ mà, đem tất cả những gì giỏi nhất đem vào. Đến khi đem vào cái trang bị máy móc, bảo bây giờ đưa cái máy này, nó sẽ giúp cho ông ấy sẽ sống ít nhất là được một tháng nữa. Mọi sự trang bị vào xong hết tất cả rồi, để cho khoa học biết rằng là khoa học quyết định rằng là đủ mọi sự, thì khoa học có khả năng duy trì sự sống của ông chỉ thêm một tháng nữa thôi đó. Vừa vào đưa xong cái, vừa bắt đầu mở máy, bắt đầu chạy, thì đúng lúc mở máy chết luôn, không mở máy sống, mở máy chết luôn. Reagan, tổng thống Reagan đấy con. Người ta bảo cứ để yên tự nhiên sự sống mà Chúa ban thì nó sống. Khi con thiệp, con người can thiệp vào cái chết toi luôn. Cậu mới biết như thế này con. Một cái người trên của cậu, nhà thờ của cậu, nó bị cái động mạch trong tim này này, nó nghẹt, nó phải đặt stent ở trong này này. Con biết là nó mở cái động mạch ra để cho máu nó thông. Sợ ở Việt Nam, có tiền mà, sợ ở Việt Nam, Việt Nam mổ liên xuyên, thì rằng là đặt cái stent vào trong đó thì là nhỡ nó nghẹt là chết. Thì ở Việt Nam mổ đặt vào 50 triệu. Đi sang bên Singapore đặt cho nó chắc, vì bên đó kỹ thuật nó cao. Sang bên đó máy bay sang đó, ở nằm ở khách sạn rồi chờ trực. Mỗi một ngày khách sạn là 300 đô. Một tuần lễ sau đó mới vào mổ, mổ 180 triệu, tức là gấp hơn 3 lần Việt Nam. Mổ xong thì yên chí là sang đó mổ nghe ông con. Thì cũng cái người đó, hai người, một cái người ở Việt Nam mổ 50 triệu mổ. Việt Nam thì dĩ nhiên ai cũng phải khẳng định là Việt Nam thì dĩ nhiên là cũng có khi thì tốt, cũng có khi không. Việt Nam thì kỹ thuật thì không bằng người ta rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà làm sao, đâu có phải kỹ thuật mà quyết định sự sống. Việt Nam mổ thì mổ, cái người kia 50 triệu đỏ vào, cho đến giờ còn sống còn, vẫn còn sống 50 triệu. Còn cái người kia ăn trực nằm chờ cả tuần lễ, mỗi ngày 300 đô la ở trong khách sạn, rồi mổ 180 triệu. Mổ xong cái ra nằm ở khách sạn để chuẩn bị về Việt Nam, mới ra nằm ngày trước ngày sau chết, đem xác về. Đem xác về để Việt Nam. Mà Singapore không bồi thường, bởi vì trước khi làm, bởi vì người ta nói là đây là 50%, 50%. Nếu trường hợp như chấp nhận mà có rủi ro thì họ mổ, không họ không mổ. Do đó người ta nói là xưa nay người ta làm kỹ thuật, con người can thiệp kỹ thuật, nhưng mà sự sống là bởi cái chỗ khác. Do đó tôi không cam đoan là tôi đặt stent cho anh 180 triệu là anh sống. Nếu anh chấp nhận thì dĩ nhiên là anh tin vào cái kỹ thuật của tôi thì anh mới mổ. Nhưng mà tôi không cam đoan là tôi mổ là anh sống. Vì thế nếu anh chấp nhận thì là chúng tôi mổ không thôi. Anh vẫn cứ nghĩ là cái kỹ thuật của nó hơn Việt Nam. Đặt vào cái chết toi. Bây giờ lại tiền đem xác về từ bên kia về 7.000 đô nữa. Từ bên Singapore phải đem về 7.000 đô nữa. Có tiền đấy con. Con người không là tác giả của sự sống. Chúng con nhớ cái chỗ đó nhầm. Cái đó quan trọng nhất đó. con người không là tác giả của sự sống. Nên con người không có quyền cất sự sống. Cái đó là cái vấn đề. Chứ nó không phải là sự tính toán của cái kinh tế hay lợi lộc. Cái thước đo của con người hiện nay là một sự tính toán lợi lộc. Chúng con ngường cổ nghe cậu nói, mọi tính toán của con người hiện nay về vấn đề giết người đều dựa trên bản cân lợi lộc hết. Chúng con hiểu cậu nói không? Sợ gánh nặng, sợ nọ, sợ kia nên quyết định giết. Chứ con người lại không phải là tác giả. Nó có khổ cho nó. Hay có cái khác, tôi có quyền thì tôi có quyền thì tôi ấy, nhưng mà tôi không có quyền do đó tôi định lượng điều mà tôi không có dựa trên cái mối lợi của tôi. Cậu nói ví dụ 100.000 đó, chúng con không làm điều tốt, chúng con không phải là tác giả, chúng con đồng 100.000 đó chúng con đem đốt đi không dùng gì hết, thì hai điều xảy ra. Điều thứ nhất, chúng con vô ơn đối với người cho. Điều thứ hai nữa là chúng con hủy hoại cái đáng lý cần để giúp người khác, vì mình không phải tác giả. Hiện nay mấu chốt của cái vấn đề mà người ta không biết nên cứ tranh tụng cãi mau hết, là bởi vì mọi vấn đề mà phá thai đều dựa trên tính toán của con người. Chúng con nhớ cái chỗ đó, mới nhớ ghi gốc ở cái chỗ đó, gốc ở cái chỗ đó, mà người ta lại không thấy được mấu chốt. Con người không là tác giả, mà con người dám cất đi cái đó. Dĩ nhiên, xét về cái mối lợi không luôn luôn là yếu tố, gọi là cái yếu tố chúng con biết là yếu tố bất lợi. Cậu xin nói rõ chúng con biết, thiếu gì em bé sinh ra mà khuyết tật nhưng lại trở thành là những vị ân nhân của nhân loại. Minh chứng, chúng con biết Newton cái gì phải không nào? Chúng con biết nhà bác học Newton cái gì? Newton khám phá ra định luật gì con? Định luật vạn vật hấp dẫn, lực hút của trái đất đấy con. Và qua cái định luật này, cậu nói cho chúng con là một kỷ nguyên của vũ trụ học mở ra đó. Nhờ cái phát minh của ông ta mà bây giờ khám phá ra hết, và các phi hành thuyền hay là các coi là tàu vũ trụ hay là các loại lên trên kia, nhờ cái khám phá ông ta mới tính được cái lực hút của trái đất, thì chúng mới biết là đi ra bao nhiêu trăm km thì lực hút của trái đất nó không có, nó lơ lửng trong không trung, vân 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 vân, đủ thứ tất cả. Và mấu chốt của cái chỗ đó, chúng con biết Newton bị gì không con biết không? Điếc cả hai tai, điếc bẩm sinh, điếc từ mẹ từ bé bẩm sinh, mà ông ta học, con ơi học điếc là sao mà học, thế mà ông ta cứ miệt mài, có tật thì có tài con. Ông ta biết mình điếc, ông ta cố gắng, nhưng mà trời phú cho ông ta những cái sáng kiến. Ông ta học miệt mài với người chỉ dẫn cho kẻ điếc, học trường khiếm thính. Vì thế chúng con đang phục vụ cho những em khiếm thính là vì vậy, biết bao nhiêu thiên tài trong đó. Lại chúa tôi, chúng con ơi, hay là học phát triển ra đến khi nó bắt đầu nó giỏi rồi, thằng bé nó giỏi rồi, nó nghĩ ra đi học đại học con, điếc đi học đại học. Thế mà nó có cái kiểu của nó mà học các sinh viên không lại được. Cho đến khi mà ông ta viết ra cái định luật đó, viết đi ra thì khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn đó. Các con biết tại sao mà ông khám phá ra được không? Bây giờ một ngày, do cái điếc này thì nó chịu một cái lực ở trong người, là nó chịu ảnh hưởng cái lực, mà cái điếc đó nó có cảm tưởng nó đè nén ông ta, nó như một cái áp lực ở trong cái con người. Ông ta tự dưng, ông ta suy nghĩ, ông ta bảo tại sao có một cái áp lực này, nó áp lực vậy. Tự dưng nó nảy sinh ra một cái lực, mà chúng con biết là lực hút trái đất đó, lực hút trái đất đó rất là mạnh. Lực, tại sao chúng con luôn luôn hút vào phía dưới trọng tâm của trái đất. Cái hút trọng tâm của nó kéo một cái lực như vậy đó, thì nó phát sinh ra một cái từ trường. Trong cái từ trường nó nảy sinh ra nhiều việc khác. Thì chúng con biết là, thí dụ cậu nói chúng con nha, hôm qua hôm kia cũng một cái người đó, lần đầu tiên ước ao đi máy bay con. Đi máy bay con, thì máy bay, khi máy bay ở dưới vậy con, nó là cục sắt mà, máy bay là cục sắt. Newton giờ nhờ phát sinh ra, phát hiện ra được cái lực hút trái đất. Thế thì người ta mới phải tìm ra lực đẩy, lực đẩy. Nó phải đẩy làm sao để khi mà cả mấy khối sắt cả hàng trăm tấn như vậy, mà nó phải đẩy lên, cái động cơ nó phải đẩy lên để nó thắng được cái lực hút trái đất. Nó nâng lên như vậy. Thì con ơi con, khi chúng con nhìn cái máy bay nó cất cánh như vậy, nhưng cái người mà ở trong nó là con, ở trong máy bay nó, tất cả những người trong máy bay, thì cái lực hút trái đất nó vẫn luôn kéo cái cục sắt nó xuống. Thì khi nó lực nó đẩy lên thì người ở trong nó chịu ảnh hưởng, thì luôn luôn chúng con mới đi máy bay chúng con sẽ đều bị ù tai hết. Máy bay cất cánh lên một cái là chúng con sẽ cảm thấy cái tai nó nặng đè xuống vậy này. Và người ta nói là khi bị ù tai hai cách rất đơn giản, thế là nuốt nước miếng. Nuốt như vậy chúng con cứ nuốt thử xem, thì nó sẽ động vào đến cái tai, nuốt nước miếng cái thì cái tai nó bớt ù. Cho đến khi nào mà cái máy bay nó vượt qua cái lực nó gọi là trọng lực của trái đất, nó đến cái độ cao để vượt qua cái trọng lực đó, tối thiểu máy bay phải ở cái độ cao 11.000 mét, tức là 11 cây số, thì cái nó mới cân khoảng chừng còn lại khoảng chừng, thí dụ chẳng hạn từ 11.000 cây số nó muốn đến đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất này thì phải cách xa khoảng chừng là 50 cây số, bắt đầu nó phải hạ xuống rồi. Thì khi hạ xuống phải nó chúi đầu nó xuống thì con lại thấy lại bắt đầu ù tai. Vì nếu trường hợp nó xuống, nó phải xuống từ, nếu mà nó mất được cái lực á, mà lực hút trái đất nó khuynh hướng nó hút xuống là rơi cái tòm thẳng xuống là mình chết ngay. Thế bây giờ nó phải động cơ nó phải thổi làm sao để khi lực hút trái đất nó hướng nó cứ xuống từ vậy thì con lại bị chúi xuống, thì khi đó lại cấm không được đi trong máy bay. Đại khái vậy. Thế cái người đi mới nói với cha vậy, cha ơi cha, thôi con đi máy bay một lần thôi, con chẳng đi nữa đâu. Nôn thốc nôn tháo ra, ù tai khó chịu quá sức cha. Nào có biết đâu, à con, đấy là khám phá của khoa học, khởi sự từ một thằng điếc. Nhưng người ta đâu có thấy cái mối lợi. Nếu trường hợp như cậu hỏi chúng con, mẹ của Newton mà giết ông ấy từ trong bụng vì sự tính toán nặng gánh, làm sao cho đến bao giờ mới có một cái ông nào, một vĩ nhân nào thế kỷ thứ 16 đó con, không biết đến thế kỷ thứ 20 có cái ông nào nghĩ ra được, thằng điếc nào nghĩ ra được như ông Newton không, thì cho đến bao giờ ta mới có máy bay mà đi, cho đến bao giờ ta mới có phi thuyền mới phát triển như thế này. Nên cái tính toán lại rơi vào cái chỗ này nữa con, sự tính toán lợi lộc lại mang tính ích kỷ của từng người, chứ không mang tính toán theo cái nghĩa là lợi lộc cho toàn nhân loại. Lại sang cái yếu tố khác nha anh con. Đó, khi ta tính toán thì thường mang tính ích kỷ của cá nhân, chứ lại không nhắm lợi ích của toàn thể. Do đó việc anh giết một người thì nó lại không bởi của anh, mà nó lại ảnh hưởng đến toàn thể. Chúng con phân biệt thấy vấn đề chưa? Do đó cậu nói cái yếu tố thứ hai, hy lễ tạ ơn. Thánh thể hy lễ là một hy lễ tạ ơn. Đó là gì? Khởi sự từ chính sự hiện diện của chúng ta. Và cậu nói luôn để cho chúng con bình an, mà chúng con hạnh phúc đấy chúng con nè. Tất cả chúng ta đang ngồi ở trong nhà này, đang sống ơn gọi thánh hiến, đó là một hồng ân cao quý. Chúng con hãy tạ ơn Chúa vì Chúa cho mình làm người. Và vì làm người nên chúng ta mới có cơ hội để chúng ta sống cái ơn gọi này. Và tất cả khởi sự từ đó đó. Do đó mỗi khi chúng con dâng lễ, chúng con hãy ngửa mặt lên nói với Chúa, lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã cho con được sống trên trần gian này. Và xin cho chúng con, bởi vì khởi sự đầu tiên Chúa đã cho con chấp nhận cho con sống trên trần gian, thì đời đời con sẽ có mặt bên Chúa. Chúng con chết, đời đời chúng con sẽ bên Chúa. Nhưng nếu trường hợp chúng con khởi sự đầu tiên mà không có sống ở trên trần gian này, thì muôn đời cũng chẳng bao giờ có trên bên cạnh Chúa nữa. Chúng con chết, có đâu mà là bên Chúa, có đâu mà bên Chúa. Như vậy ngay khi chúng ta hiện diện, đó chính là chúng ta sẽ bắt đầu có trong vĩnh cửu. Hay chưa con? Khởi sự hiện diện của chúng ta trên trần gian là chúng ta bắt đầu có trong vĩnh cửu. Còn nếu chúng ta không có, muôn đời chúng ta không có. Muôn đời chúng ta không có. Và vì thế, một lời tạ ơn. Dâng lễ chúng con nhớ nói với Chúa cái đó. Hạnh phúc nói với Chúa cái đó. Và cái đó nó làm nên cái ý nghĩa của đời chúng ta. Không chán lắm con ạ. Không, cứ lê lết trong cuộc đời của chúng ta, chúng cảm thấy nặng nề. Đó. Nó thấy hạnh phúc chưa? Và vì thế, mỗi khi chúng con phục vụ một con người, làm giúp cho người nọ kia, mỗi một con người mà chúng con phục vụ, mỗi một người đó nằm trong ý định của Chúa. Chúa sáng tạo họ, Chúa cho họ sinh ra, Chúa cho họ lớn lên, và chúng con phục vụ họ như là những con người nhân phẩm của họ mà làm nên ý nghĩa. Cũng giống như con cũng sang hiện diện đó, nó mới ý nghĩa, không thì chán lắm. Chứ không những con, lại Chúa tôi, trẻ nó đến quê quần chúng con, mẹ bố mày đi ra chỗ khác, bận rộn, tao đạp mày văng ra bây giờ. Jesus, Chúa tôi ơi, trông thấy nó như là gánh nặng thì như vậy. Không nên con, đừng không nên như vậy anh em. Thôi, chiều nay tiếp nha con. Rồi. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn. Chúng con buồn ngủ không? Chúng con có thấy nóng không? Không nóng à? Hay, nóng chứ con. Nóng thể, à, nóng môi trường. Nghe cậu nói, nóng cả nghe nữa. Cậu nói nó nóng quá, chúng con có thấy nóng.